Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, mùng 4 tháng 11, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội có bị ma quỷ chống phá không? Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài Cầu nguyện cho cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 154 giám mục trên thế giới đã qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các giám mục qua đời, có hai vị người Việt là Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Orange, bang California, Hoa Kỳ, qua đời ngày 6 tháng 12 năm ngoái, hưởng thọ 77 tuổi. Tiếp đến là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn, qua đời đột ngột ngày 6 tháng 3 năm nay, trong cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, hưởng thọ 74 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha, có hơn 30 hồng y và hàng chục giám mục ở Roma, trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng, dựa vào bài tin mừng về năm trinh nữ khôn ngoan và năm trinh nữ khờ dại đi đón chàng rể, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu luôn hướng về cuộc gặp gỡ với vị hôn phu thiên quốc, xa tránh những hào nhoáng của thế gian và được tiêu hao trong sự phục vụ. Ngài nói, cuộc sống là một hành trình đi ra ngoài hướng về vị hôn phu, đó là thời gian được ban cho chúng ta để tăng trưởng trong tình yêu. Sống là một cuộc chuẩn bị hằng ngày cho hôn lễ, một lễ đính hôn trọng thể. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có sống như một người chuẩn bị cuộc gặp gỡ với vị hôn phu không? Trong tất cả các hoạt động, trong sứ vụ của chúng ta đều có một ý tưởng liên kết tất cả, đó là sự chờ đợi hôn phu. Từ sự kiện, các trinh nữ khôn ngoan đã chuẩn bị dầu để đi đón chàng rể. Đức Thánh Cha ghi nhận đặc tính đầu tiên của dầu này là không phô trương, nhưng kín đáo. Nếu không có dầu này thì không có ánh sáng. Ngài nói, điều mà thế gian tìm kiếm và phô trương, danh dự, quyền lực, dáng vẻ bề ngoài, vinh quang, sẽ qua đi mà chẳng để lại vết tích gì. Xa tránh những hào nhoáng của thế gian là điều thiết yếu để chuẩn bị lên trời. Cần từ khước thứ văn hóa trang điểm, dạy phải chăm sóc những vẻ bề ngoài. Trái lại, cần thanh tẩy và giữ gìn con tim, con người nội tâm, vốn là điều quý giá trước mắt Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một khía cạnh khác của dầu là để mình tiêu hao. Chỉ khi thiêu đốt mình, thì dầu mới chiếu sáng. Cũng vậy, đối với cuộc sống, nó chỉ làm lan tỏa ánh sáng. Nếu nó tiêu hao đi, nếu nó quên mình trong việc phục vụ đòi hy sinh, tiêu hao bản thân. Nhưng trong sứ vụ của chúng ta, ai không sống để phục vụ thì chẳng có ích gì. Ai quá giữ gìn cuộc sống của mình thì sẽ mất nó. Đặc tính thứ ba của dầu trong bài tin mừng là chuẩn bị. Đức Thánh Cha nói, dầu phải được chuẩn bị kịp thời và mang theo mình. Nay là thời gian chuẩn bị, trong lúc hiện tại, ngày qua ngày, tình yêu cần được nuôi dưỡng. Chúng ta hãy cầu xin ơn canh tăng hằng ngày mối tình đầu của chúng ta với Chúa. Đừng để cho tình yêu ấy bị tàn phai. Cám dỗ lớn nhất là trở nên phẳng lì trong một cuộc sống không có tình yêu, giống như một chiếc bình rỗng, như một ngọn đèn đã tắt. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu chúng ta không đầu tư trong tình yêu thì cuộc sống sẽ tắt ngấm. Những người được kêu gọi tham dự hôn lễ với Thiên Chúa không thể sống thoải mái trong cuộc sống định cư, phẳng lì và chỉ có chiều ngang, không còn đà tiến, chỉ tìm những thoải mái bé nhỏ, theo đuổi những vinh dự phù du.
Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến những người quá cố, đồng thời hy vọng gặp gỡ đấng ban sự sống cho chúng ta. Và trong hành trình tiến về thiên quốc, chúng ta có những ngọn đèn chỉ đường là các mối phúc thật. Trên đây là ý chính bài giảng ứng khẩu ngắn của Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều ngày 2 tháng 11 vừa qua, lễ các linh hồn, trong cuộc viếng thăm tại Nghĩa Trang Laurentino ở mạn Nam Roma. Khi đến Nghĩa Trang vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dừng lại viếng thăm và cầu nguyện tại khu an táng các trẻ em và cả những thai nhi bị phá. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và đặt bó hoa hồng trắng trên một ngôi mộ, rồi chào thăm một số thân nhân các em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên xe đi tới trước nhà nguyện Chúa Giêsu Phục Sinh để cử hành thánh lễ, cùng với Đức Hồng Y Giám quản Angelo de Donatis, Đức Cha Paolo Lojudice, Giám mục phụ tá đặc trách khu vực phía nam Roma, và bốn linh mục khác, trước sự hiện diện khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, việc tưởng nhớ làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không lẻ loi, nhưng là một dân tộc có lịch sử, có quá khứ, có cuộc sống. Chúng ta nhớ đến bao nhiêu người đã chia sẻ với chúng ta một hành trình, và họ đang ở đây. Hôm nay là ngày tưởng niệm, ký ức đưa chúng ta về căn cội, cội rễ của chúng ta, của dân tộc chúng ta.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ký ức cũng là hy vọng cuộc gặp gỡ và tình thương của đấng đã ban sự sống cho chúng ta. Hy vọng trời mới đất mới, như bài đọc thứ hai trong thánh lễ hôm nay nói đến. Hy vọng một Jerusalem thiên quốc. Giữa tưởng niệm và hy vọng có chiều kích thứ ba là hiện tại. Con đường chúng ta bước đi mỗi ngày, với sự trợ giúp của ngọn đèn sáng tốt lành là các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói, đây là những ánh sáng giúp chúng ta không trệch đường. Đó chính là các mối phúc thật trong tin mừng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Các mối phúc ấy, hiền lành, tinh thần thanh bằng, công lý, lòng thương xót, tâm hồn thanh khiết, chính là những ánh sáng soi dẫn để chúng ta khỏi lạc đường. Đó chính là hiện tại của chúng ta.
Roma, sáng hôm qua mùng 3 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Bettiu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự lễ tôn phong chân phước cho mẹ Clelia Macloni, sáng lập dòng nữ tu tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Mẹ Clelia Macloni sinh cách đây 159 năm tại thành phố Forni, Bắc Italia, trong một gia đình cha là một nhà công nghệ giàu có. Năm 33 tuổi, cùng với ba bạn gái tại thành phố Via Reggio, Clelia xúc tiến việc thành lập dòng nữ tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nối tiếp sứ mạng của thánh nữ Margarita Alacoque, truyền bá và cổ động lòng yêu mến của các tín hữu đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng phát triển mau lẹ. Sau khi thân phụ qua đời và gia tài do thân phụ để lại bị tiêu tán vì một người quản lý bất tài, dòng của mẹ Clelia Macloni phải từ bỏ nhiều công trình và hoạt động, cũng như rời thành Via Reggio. Nhưng nhờ ơn Chúa quan phòng, dòng không bị tiêu tán, trái lại được một đà tiến mới. Nhờ Đức Cha Giovanni Battista Scalabrini, giám mục giáo phận Piacenza, người đã gửi các nữ tu đi các nơi khác ở Italia và nước ngoài, đặc biệt tại Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Mẹ Clelia Macloni qua đời tại nhà mẹ của dòng ở Roma ngày 21 tháng 11 năm 1930, hưởng thọ 69 tuổi, để lại một gia sản tinh thần phong phú cho các con cái. Các nữ tu của dòng hiện hoạt động tại 15 nước trên thế giới, trong đó có 4 nước Mỹ Châu Latin, ở Á Châu có Đài Loan và Philippines. Phần lớn các chị hoạt động trong các trường học, nhà gia đình, nhà thương và nhà điều dưỡng.
Cairo, một đoàn các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập hành hương đã bị quân khủng bố Hồi giáo cực đoan tấn công hôm 2 tháng 11 vừa qua, làm cho 7 người chết và ít nhất 14 người bị thương. Một đoàn ba xe bus chở các tín hữu chính thống đến hành hương tại đan viện Thánh Samuel vị hiển tu. Trên đường giữa Songhan và thành phố Minia ở miền trung Ai Cập, đã bị toán khủng bố chặn lại và bắn loạn xạ vào các tín hữu. Diễn tiến vụ khủng bố này giống hệt như vụ đã xảy ra hồi tháng 5 năm ngoái, khiến cho hơn 30 người thiệt mạng, trong số các tín hữu tiến về cùng đan viện để hành hương. Nhận định về vụ khủng bố vừa qua, Đức Tổng Giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, nói với hãng tin CIR của Hội đồng Giám mục Italia rằng một vụ bạo lực lại xảy ra, làm xáo trộn một thời kỳ trong đó dường như người ta đã tìm lại được sự thanh thản và an ninh. Chúng tôi lại rơi vào các vòng bạo lực và oán ghét, điều mà chúng tôi quyết liệt lên án. Trong lúc này, chúng tôi gần gũi với các gia đình nạn nhân, những người bị thương, và cầu nguyện cho họ. Đồng thời, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ chúng ta, cần nuôi dưỡng hy vọng. Chúa nâng đỡ tất cả những người đang ở trong lúc đau thương như thế này. Tại Ai Cập, có khoảng 10 triệu tín hữu chính thống Copt, chiếm 10% dân số toàn quốc. Tổng cộng, cho đến nay, có hơn 100 tín hữu của giáo hội này bị những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Ai Cập sát hại.
Singapore, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn sẽ tổ chức một cuộc hội thảo kỳ 2 giữa Công giáo và Lão giáo từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 11 tới đây tại Singapore về đề tài Luân lý Đạo đức Kitô và Lão giáo Đối thoại. Cộng tác vào sáng kiến này có Tổng giáo phận Singapore và Liên hiệp Lão giáo tại nước này. Cuộc hội thảo sẽ diễn ra tại Trung tâm Linh mục Jean Marie Poren, cũng tại Singapore với sự tham dự của 70 học giả và chuyên gia đối thoại đến từ Singapore, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Vatican và Đài Loan. Đức cha Miguel Ange Azuso Guisot, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, và Đức ông Indulin Jalalarate Kodekowaki, viên chức của Hội đồng, sẽ hiện diện, cùng với Đức cha Felix Machado, Tổng giám mục Giáo phận và Sai Ấn Độ, đại diện cho Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Cuộc hội thảo nhắm mục đích tạo cơ hội cho sự trao đổi giữa các học giả và những người thực thi đối thoại Kitô và Lão giáo, trao đổi quan điểm về vấn đề luân lý đạo đức. Tiếp đến là cấp thiết cùng nhau hoạt động trong tinh thần đồng trách nhiệm, đứng trước sự suy thoái trầm trọng về mặt nhân đạo, luân lý đạo đức và xã hội trên thế giới, liên quan đến gia sản các giá trị luân lý chung với toàn thể nhân loại.
Johannesburg, Đức cha Buti Tihagale, Tổng giám mục Giáo phận Johannesburg ở Nam Phi, kêu gọi phạt vạ tiệt thông, loại trừ khỏi giáo hội những linh mục nào lạm dụng tính dục trẻ vị thanh niên. Báo Times Cyclic số ra ngày 30 tháng 10 vừa qua tại Nam Phi đưa tin Đức Tổng giám mục Tihagale phê bình sự kiện những kẻ giúp phá thai hoặc lỗi luật độc thân thì bị vạ tuyệt thông, còn những kẻ lạm dụng tính dục trẻ vị thanh niên thì lại không bị vạ. Cần phải thay đổi giáo luật về vấn đề này. Đức Tổng giám mục Tihagale bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ truyền chức cho 4 linh mục mới ở Johannesburg. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo và Giáo hội Anh giáo Nam Phi đã thông báo quyết định muốn tăng cường các biện pháp chống lại nạn lạm dụng do các nhân viên giáo hội gây ra. Đức Tổng giám mục Stephen Grisling, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, nêu ví dụ, các ứng sinh linh mục trước khi được nhận, phải xuất trình chứng nhận có đời sống trong sạch, phải trải qua một cuộc trắc nghiệm tâm lý. Trong những vụ lạm dụng tính dục, tâm lý hoặc cảm xúc do các nhân viên giáo hội gây ra, thì giáo hội sẵn sàng cộng tác với cảnh sát. Cách đây ít lâu, một nhà giáo luật nổi tiếng ở Đức, Peter Landon, đã kêu gọi phạt vạ tuyệt thông tức khắc các giáo sĩ nào lạm dụng tính dục. Trong Bộ Giáo luật năm 1917 đã có điều khoản quy định rằng nếu một giáo sĩ phạm tội với một người trẻ dưới 16 tuổi thì phạm tội nặng và phải bị cấm thi hành chức vụ thánh, bị tuyên bố là có ngăn trở, không thể thi hành giáo vụ, không được hưởng bổng lộc nào, mất mọi chức vụ và trong trường hợp lỗi nặng thì sẽ bị loại bỏ. Trong Bộ Giáo luật hiện hành từ năm 1983, khoản này bị loại bỏ. Nhà giáo luật Lando đề nghị thiết lập một điều khoản trong giáo luật phạt vạ tuyệt thông tức khắc giáo sĩ nào lạm dụng tính dục trẻ vị thanh niên, và hy vọng nhờ sự thay đổi giáo luật như vậy, giáo hội có thể phục hồi uy tín đã bị mất.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài giai đoạn cuối cùng của việc biên soạn và sự ra đời của Bộ Giáo luật 1983. Kính thưa quý thính giả, sau một quá trình dài soạn thảo, ngày 29 tháng 6 năm 1980, lễ trọng kính các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô lược đồ toàn bộ giáo luật đã được in và trình lên Đức Giáo Hoàng. Ngài truyền gửi đến từng vị hồng y thành viên của Ủy ban duyệt lại giáo luật để xem xét và cho ý kiến chung cục. Để biểu lộ rõ ràng hơn sự tham gia của toàn thể giáo hội trong giai đoạn cuối cùng của công việc, Đức Giáo Hoàng đã quyết định đặt thêm các thành viên mới cho ủy ban, các hồng y và cả các giám mục được lựa chọn từ trong toàn thể giáo hội theo đề nghị của các hội đồng giám mục hay các liên hiệp hội đồng giám mục, và như vậy lần này được bổ sung đến 74 thành viên. Đầu năm 1981, các vị này đã gửi một số lớn nhận xét về văn phòng thư ký ủy ban, và nhờ sự hợp tác nhiệt tình của các cố vấn đặc biệt thông thạo trong từng ngành chuyên môn, các nhận xét ấy đã được trình duyệt, nghiên cứu và thảo luận chung. Bản tổng hợp tất cả các nhận xét cùng với các giải đáp do văn phòng thư ký và các cố vấn gửi đến đều được chuyển đến các thành viên ủy ban vào tháng 8 năm 1981. Theo lệnh Đức Giáo Hoàng triệu tập để thảo luận và bỏ phiếu về văn bản Bộ Giáo luật mới, một đại hội đã họp từ ngày 20 đến 28 tháng 10 năm 1981 trong đại sảnh Thượng Hội đồng Giám mục. Và đại hội đặc biệt thảo luận không những về 6 vấn đề lớn quan trọng hơn, mà còn về các vấn đề khác theo yêu cầu của ít là 10 vị hồng y. Sau phiên đại nghị này, một nghi vấn được đặt ra là các nghị phụ có hài lòng về lược đồ của giáo luật vừa được xem xét trong đại nghị với các tu chính đã được thêm vào. Dĩ nhiên với những sửa đổi theo đa số trong đại nghị và những chú ý đã được nêu lên, và cũng hiểu ngầm rằng cách hành văn và la ngữ phải được chỉnh lại. Và các vị ấy có cho rằng lược đồ này đáng được trình lên Đức Thánh Cha sớm hết sức để Ngài công bố thành luật tùy lúc và tùy cách Ngài cho xứng hợp không? Tất cả các nghị phụ nhất trí trả lời đồng ý. Toàn thể văn bản bộ luật được sửa chữa và chấp thuận, với các khoản lược đồ luật cơ bản của giáo hội được thêm vào vì tính chất thích hợp và cũng được gọt giũa về phương diện la ngữ. Sau cùng được in lại và trình lên Đức Giáo Hoàng ngày 22 tháng 4 năm 1982. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của một ít chuyên gia, và sau khi nghe vị quyền Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng duyệt Bộ Giáo luật trình bày, Đức Giáo Hoàng đã đích thân xem xét lại tất cả lược đồ sau cùng này. Và sau khi cẩn thận cân nhắc mọi điều, Ngài đã ấn định Bộ Giáo luật mới sẽ được công bố vào ngày 25 tháng Giêng năm 1983. Tức là ngày kỷ niệm lần đầu tiên Đức Gioan 23 loan báo dự án duyệt lại giáo luật.
Giá trị mục vụ của Bộ Giáo luật. Vì Ủy ban Giáo hoàng được thành lập cho công việc này đã hoàn thành tốt đẹp công việc đã được trao phó sau gần 20 năm làm việc cam go, nên các chủ chăn và Kitô hữu có sẵn được Bộ Giáo luật mới đơn sơ rõ ràng, thanh nhã và không thiếu tính cách luật học. Hơn nữa, vì không xa đức bác ái, công minh, nhân bản, lại được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo chân chính, nên bộ luật này thích ứng được với bản chất ngoại tại và nội tại Thiên Chúa ban cho giáo hội, và cùng một trật đáp ứng được các hoàn cảnh và nhu cầu của giáo hội trong thế giới hôm nay. Giờ đây các mục tử có được những quy luật chắc chắn để điều hành đúng đắn công việc mục vụ. Từ nay mỗi người có đủ cách thế để nhận biết quyền lợi và nhiệm vụ riêng của mình, và cái lối làm theo ngẫu hứng đã được bích lại. Những lạm dụng xâm nhập vào đời sống kỷ luật giáo hội vì thiếu luật có thể dễ dàng được tẩy trừ và ngăn chặn. Và sau cùng, tất cả các việc tông đồ đã được thiết lập hay khởi sự, chắc chắn có được chỗ dựa để tiến triển và bành trướng, vì một trật tự pháp quy lành mạnh là tuyệt đối cần thiết để cộng đoàn giáo hội cường thịnh, thăng tiến và triển nở. Tính cách tập đoàn trong việc soạn thảo bộ giáo luật. Tính cách tập đoàn đánh dấu rõ nét tiến trình phát sinh bộ luật này, hoàn toàn phù hợp với giáo huấn và đặc tính của Công đồng Vatican II. Do đó, bộ giáo luật không những trong nội dung mà ngay việc khai sinh đã thể hiện tinh thần của Công đồng. Thật vậy, các văn kiện Công đồng trình bày giáo hội bí tích phổ quát của ơn cứu rỗi như là dân Chúa, với cơ cấu phẩm trật của giáo hội dựa trên giám mục đoàn hiệp nhất với vị thủ lãnh của mình. Chính vì lý do ấy mà các giám mục và các hội đồng giám mục đã được mời gọi cộng tác vào việc chuẩn bị bộ luật mới để qua chặng đường dài này nhờ phương pháp tập đoàn trong mức độ có thể. Các công thức pháp lý dần dần được chín mùi và sau đó phải được sử dụng trong toàn thể giáo hội. Mặt khác, còn có sự cộng tác của các chuyên viên trong mọi giai đoạn của công việc này, tức là các nhà chuyên môn về thần học, lịch sử, nhất là giáo luật, được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới.
Bộ giáo luật mới thể hiện bản chất của giáo hội. Bộ giáo luật là một dụng cụ hoàn toàn phù hợp với bản chất của giáo luật, đặc biệt đã được trình bày qua giáo huấn của Công đồng Vatican II nói chung và cách riêng trong học thuyết về giáo hội. Theo một nghĩa nào đó, người ta có thể thấy trong bộ giáo luật một cố gắng phi thường để diễn đạt giáo lý công đồng về giáo hội bằng ngôn từ giáo luật. Tuy nhiên, nếu không thể diễn đạt hoàn toàn bằng ngôn ngữ giáo luật hình ảnh giáo hội theo công đồng, thì ít ra bộ luật này cũng phải luôn luôn quy chiếu về hình ảnh ấy như khuôn mẫu tiên khởi và nhờ chính bản chất của mình diễn tả được những đường nét của hình ảnh ấy ngần nào có thể. Từ đó, người ta có thể rút ra vài tiêu chuẩn căn bản hướng dẫn tất cả bộ giáo luật mới, trong khuôn khổ của lĩnh vực chuyên môn cũng như trong ngôn ngữ được dùng. Người ta cũng có thể nói rằng chính từ đó mà bộ giáo luật mang đặc tính bổ túc đối với giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai và cách riêng đối với hai hiến chế tín lý và mục vụ. Bởi vậy, điều tạo nên sự mới mẻ chính yếu của Công đồng Vatican II trong sự liên tục với truyền thống lập pháp của giáo hội, nhất là trong những gì liên quan đến giáo hội học, cũng làm nên sự mới mẻ của bộ giáo luật mới. Trong các yếu tố diễn tả hình ảnh trung thực và chân chính của giáo hội, chúng ta phải làm nổi bật nhất là những điểm sau đây. Giáo lý trình bày giáo hội như dân Chúa và quyền bính phẩm chật như là việc phục vụ. Rồi giáo lý bày tỏ giáo hội như mối hiệp thông và do đó ấn định những mối liên hệ hỗ tương phải có giữa giáo hội địa phương và giáo hội phổ quát, giữa tập đoàn tính và quyền tối thượng, rồi giáo lý về việc tham dự của tất cả các thành phần dân Thiên Chúa, mỗi người tùy theo thể thức của mình, vào ba chức vụ của Đức Kitô, tư tế, tiên tri và vương giả. Gắn liền với giáo lý ấy là giáo lý liên quan đến các nghĩa vụ và quyền lợi của các tín hữu và cách riêng của giáo dân, sau cùng là việc dấn thân của giáo hội vào phong trào đại kết. Vì vậy, nếu Công đồng Vatican II đã rút ra từ kho tàng của thánh truyền cũ và mới, và nếu điều mới đó chính là những yếu tố chúng ta vừa nêu trên, thì rõ ràng là bộ giáo luật phải phản chiếu tính cách trung thành trong sự mới mẻ và tính cách mới mẻ trong sự trung thành, và phải phù hợp với tính cách đó trong lĩnh vực riêng của mình và trong cách thế diễn tả riêng của mình.
Ý nghĩa của bộ giáo luật năm 1983. Ngay từ đầu, giáo hội đã có luật lệ không phải hoàn toàn do chính mình sáng tác, nhưng do chính Đức Kitô đã ấn định. Tỷ dụ như về cộng đoàn các tông đồ, về nhiệm vụ rao giảng, về sự cần thiết phải lãnh bí tích rửa tội. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã nói đến vài định chế mà Ngài đã lãnh nhận từ Đức Kitô hay từ các tông đồ, chứ không phải do Ngài thiết lập. Tỷ như việc cử hành thánh thể, sứ điệp phục sinh, định chế hôn nhân bất khả ly, những định chế ấy quen gọi là thiên luật, vì do Thiên Chúa thiết định. Giáo hội có nhiệm vụ bảo toàn và thi hành, chứ không thể thay thế hoặc hủy bỏ. Nhưng bên cạnh những hạn chế nền tảng ấy, các thánh tông đồ và những người kế vị còn đặt ra những kỷ luật hay biện pháp nhằm tổ chức cộng đoàn hay nhằm thi hành các sứ mệnh mà Đức Kitô đã ủy thác. Những biện pháp ấy được đặt ra tùy theo nhu cầu từng thời, từng nơi và cần được sửa đổi, thích nghi hoặc hủy bỏ nếu cần. Trong tông hiến, các luật lệ của kỷ luật thánh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhấn mạnh đến hai khía cạnh vừa nói, nhằm nói lên tính cách vừa cũ vừa mới của bộ luật. Bộ luật này có phần cũ, bởi vì giáo hội không thể nào bỏ qua các cơ cấu do chính Đức Kitô thiết lập hay do các thánh tông đồ truyền lại. Tuy nhiên, bộ luật này có phần mới, bởi vì nó muốn đáp ứng lại ý thức về bản chất và sứ mạng của giáo hội dựa trên công đồng Vatican II. Thực vậy, Đức Gioan 23 tuyên bố dự án tu chính bộ giáo luật cùng lúc với quyết định triệu tập công đồng Vatican II. Bộ giáo luật phải trở nên một công cụ hữu hiệu để thực thi những canh tân mà công đồng mong mỏi. Chính vì vậy, chúng ta không nên nhìn bộ giáo luật năm 1983 chỉ như là một ấn bản mới của bộ giáo luật 1917, nhằm loại bỏ những gì đã lỗi thời hoặc nhằm sửa đổi giọng văn cho gọn gàng hơn. Đành rằng những gì đã do Thiên Chúa thiết lập thì bộ luật sau không có gì khác bộ luật trước. Thí dụ như bảy bí tích, các chức vụ giáo hoàng, giám mục, linh mục, vân vân. Tuy nhiên, giữa hai bộ luật có sự tiến triển thần học về các bí tích, về các chức vụ trong giáo hội do công đồng Vatican II mang lại. Bộ luật này phát sinh từ một mục đích duy nhất, đó là phục hưng đời sống Kitô giáo. Vì thế, chính từ mục đích này mà toàn bộ tác phẩm của công đồng đã rút ra các luật lệ và hướng đi của mình.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội có bị ma quỷ chống phá không?
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng trả lời vấn đề giáo hội có bị ma quỷ chống phá không? Thưa cha, con nghe nói rằng Đức Thánh Cha Francisco trong 5 năm qua nói nhiều về ma quỷ hơn là những vị tiền nhiệm của Ngài. Điều này có đúng không?
Bắt đầu từ khi nhậm chức giáo mục Roma ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco luôn nhắc nhở các tín hữu rằng, thứ nhất, ma quỷ hiện hữu thực sự và chúng ta luôn phải cảnh giác. Ma quỷ đã xuất hiện ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh, và Kinh Thánh cũng sẽ kết thúc có sự hiện hữu của ma quỷ cùng với chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa. Thứ hai, ma quỷ luôn tìm cách ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Khi một người không tuyên xưng Đức Kitô, người đó sẽ tuyên xưng sự trần tục của ma quỷ. Chúng ta hãy luôn ý thức rằng kẻ thù của ánh sáng luôn tìm cách ngăn cản chúng ta đến với Chúa, và chúng cấy vào trong tâm hồn chúng ta sự thất vọng và chán nản mỗi khi công việc tông đồ của chúng ta không được tưởng thưởng kịp thời. Hằng ngày ma quỷ gieo những hạt giống bi quan và cay đắng trong tâm hồn chúng ta. Xin cho chúng ta luôn mở rộng cõi lòng, đón nhận sinh khí của Chúa Thánh Thần, người không bao giờ ngừng gieo những hạt giống hy vọng và tin cậy. Thứ ba, chúng ta bị vây quanh bởi những tin tức tội ác và sự hiện hữu của ma quỷ. Chúng đang hoạt động tích cực, nhưng tôi muốn kêu cất cao giọng tuyên xưng rằng Thiên Chúa mới là sức mạnh vô song.
Thưa cha, ma quỷ có hoạt động trong tín hữu Kitô không? Nó quyến rũ tín hữu Kitô bằng cách nào?
Đức Thánh Cha Francisco mô tả ma quỷ là cha đẻ của sự cám dỗ, nên nó quyến rũ mọi tín hữu Kitô sống theo tinh thần thế tục. Khi ma quỷ đi vào quá ngọt ngào, lịch sự và chiếm lấy thái độ của chúng ta, thì các giá trị của chúng ta đi từ phụng sự Thiên Chúa sang phục vụ tinh thần thế tục. Do đó chúng ta trở nên những người Kitô hiếu nguội lạnh, những Kitô hiếu thế tục. Trái tim của tín hữu thuộc về Thiên Chúa, họ hướng tới những điều thiện hảo, tới chân lý và tình huynh đệ, nhưng vẫn còn tinh thần thế gian, nó đẩy chúng ta tới hư danh, tự phụ và kiêu căng. Ma quỷ là kẻ cướp đi niềm vui theo Chúa trong hoàn cảnh khó khăn. chúng ta hãy theo Chúa Giêsu. Satan là tên dụ dỗ nguy hiểm làm cho chúng ta tin vào mọi thứ. Rất nhiều người đã bán rẻ linh hồn, bán hạnh phúc, bán cuộc sống và bán tất cả. Nó khéo léo trình bày mọi chuyện đều tốt, nhưng chủ ý của nó là muốn hủy diệt tất cả.
Theo kinh nghiệm của Đức Thánh Cha Francisco, ma quỷ chống phá giáo hội của Chúa Kitô về những khía cạnh nào, thưa cha?
Thứ nhất, ma quỷ chống lại sự thánh thiện và tốt lành của giáo hội, cũng như của chúng ta. Ông hoàng của thế gian này là Satan, rất ghét sự thánh thiện. Hắn không muốn con người bước theo Chúa Kitô. Thứ hai, ma quỷ có hai vũ khí rất mạnh mẽ để tiêu diệt giáo hội, đó là chia rẽ và tiền bạc. Ma quỷ gieo trong lòng người sự ghen tương, tham vọng và các ý tưởng chia rẽ hay tham lam. Nó gieo vào lòng người một cuộc chiến bẩn thỉu, gây ra chia rẽ như chủ nghĩa khủng bố. Thứ ba, ma quỷ chia rẽ hiệp nhất của những người sống và làm việc tại Vatican bằng vũ khí miệng lưỡi. Thứ tư, linh mục không còn theo đường của Chúa, nhưng theo con đường lối của phù phiếm, của lối sống thời thượng. Giáo mục cũng muốn lối sống thời thượng ở giáo phận này, nhưng lại nhìn giáo phận kia trọng hơn, và bắt đầu tạo áp lực, đi tới ảnh hưởng để đến giáo phận đó. Thứ năm, những người đạo đức giả luôn bắt đầu bằng su nịnh ca tụng. Su nịnh có thủ thuật là không nói sự thật, phóng đại và làm cho người khác tin vào những chuyện phù phiếm hư ảo. Thủ thuật của đạo đức giả là làm cho mình nghĩ họ yêu thương mình. Người su nịnh luôn luôn xông hương mình để đạt tới mục đích của họ.
Thưa cha, vậy ma quỷ có tấn công vào các gia đình không?
Ma quỷ đang tấn công dữ dội vào các gia đình, là nơi ma quỷ không muốn tình yêu được thực hiện, và chúng đang tìm cách để phá hủy gia đình. Ma quỷ gieo rắc sự mầm mống tội lỗi vào những nơi tốt lành. Chúng cố gắng chia rẽ con người, phá tan các gia đình và dân tộc. Nhưng Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người và kiên nhẫn chờ đợi với tình thương bao la. Người nhìn thấy những yếu đuối và những tội lỗi của chúng ta, nhưng người lại nhìn đến và kiên nhẫn tìm kiếm, chờ đợi những hạt giống tốt lành trong mỗi người chúng ta nảy mầm.
Thưa cha, làm sao chúng ta có thể vượt qua những cám dỗ liên tục của ma quỷ?
Theo Đức Thánh Cha Francisco, thứ nhất chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa đoái thương đến chúng ta trong những cơn sóng gió này. Thứ hai, chúng ta phải có thái độ dứt khoát theo Chúa. Thứ ba, chúng ta dùng lời Chúa để bảo vệ chúng ta. Thứ tư, chúng ta cũng phải bảo vệ đức tin của mình, bảo vệ đức tin tránh xa khỏi bóng tối. Vì rằng rất nhiều khi bóng tối nằm ẩn, nấp đâu đó dưới vỏ ánh sáng. Thánh Phaolô cảnh báo rằng ma quỷ có những lúc chúng cải trang thành thiên thần ánh sáng. Thứ năm, chúng ta sống theo sự ngu dại và điên rồ của thập giá. Đây là con đường đi ngược lại và nghĩ ngược lại với tinh thần thế gian, ngược lại với sự tố cáo và lên án người khác. Bởi vì kẻ tố cáo đang ở giữa chúng ta, nó luôn luôn tố cáo trước mặt Thiên Chúa nhằm tiêu diệt và làm cho chúng ta sụp đổ. Thứ sáu, chúng ta sống theo lòng thương xót của Chúa Cha. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Công giáo toàn thế giới đọc Kinh Mân Côi hàng ngày trong tháng 10 để cầu xin Đức Mẹ và Tổng lãnh Thiên Thần Michael bảo vệ giáo hội chống lại ma quỷ đang tấn công giáo hội, đúng không cha?
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả mọi tín hữu Công giáo đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày trong suốt tháng 10, Kinh Đức Mẹ. Trong tinh thần hiệp thông, ăn năn sám hối với tư cách là con cái Thiên Chúa. Mọi người tham gia vào việc cầu xin Thánh Mẫu Thiên Chúa và Tổng lãnh Thiên Thần Michael bảo vệ giáo hội khỏi ma quỷ, kẻ luôn tìm cách chia cách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và chia rẽ mỗi người chúng ta. Đồng thời người mời gọi chúng ta kết thúc chuỗi mân côi với lời kinh cổ xưa Subtuum Praesidium, và lời cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên Thần Michael để Ngài bảo vệ chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ. Kinh Subtuum Praesidium là kinh cầu Đức Maria cổ xưa nhất, được tìm thấy trong một bản thảo Ai Cập, có niên đại khoảng năm 250. Lời kinh như sau: Chúng con nương náu dưới sự che chở của mẹ, lạy mẹ Thiên Chúa, xin đừng che những lời cầu xin của chúng con trong cơn nguy hiểm. Xin cứu chúng con luôn luôn. Lạy Trinh Nữ Vinh Hiển và Phúc Đức. Sau đây là lời kinh Tổng lãnh Thiên Thần Mikiê do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 soạn. Lạy Tổng lãnh Thiên Thần Mikiê, xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trường, cùng nên như thành lũy, vững bền cho chúng con trông cậy và chống trả các chước sâu độc ma quỷ. Chúng con sấp mình xuống xin Đức Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy này. Lạy Tổng lãnh Thiên Thần Mikiê là tướng quân cai quản cơ binh trên trời, kìa Satan và thần dữ đang rào khắp thiên hạ, hòng làm hư hoại loài người. Xin Ngài lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho cha.
Quý vị thính giả thân mến, trong một lần đến giáo xứ Thánh Phaolô trong khu phố Corviale của Roma, Đức Thánh Cha đã gặp các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ. Ngài đã gặp gỡ thiếu nhi trong các lớp học giáo lý cũng như những người cao tuổi, người nghèo và người bệnh trong giáo xứ. Một cậu bé đã quá xúc động đến nỗi cậu không thể nói lên câu hỏi của mình. Cậu bé khóc vì cha mình là người vừa mới chết cách đây không lâu, và cậu bé đã có can đảm nói điều đó trước mặt mọi người vì tình yêu mà cậu dành cho người cha trong trái tim mình. Cậu bé hỏi Đức Thánh Cha rằng liệu cha cậu, một người không có niềm tin, có được lên thiên đàng không? Và cậu bảo cha con là một người đàn ông tốt. Đức Thánh Cha đã nói đây là một chứng tá thật đẹp khi con trai của một người đàn ông có thể gọi ông là người tốt. Chỉ có Thiên Chúa mới biết ai là người được lên thiên đàng. Nhưng người cha của cậu bé, dù là người vô thần, đã cho cả bốn người con của mình được rửa tội. Một tín hữu cho con mình được rửa tội là điều dễ hiểu, nhưng một người vô thần cho cả bốn người con của mình được rửa tội thì hẳn phải là người tốt. Thiên Chúa có trái tim của một người cha nhân hậu, Ngài sẽ không để cho một người tốt như vậy bị lìa ra khỏi Ngài. Hôm nay, chúng ta cũng nhớ cách đặc biệt đến người cha của chúng ta, những người sống thầm lặng đôi khi đến lạnh lùng, những người sống cương nghị đôi khi đến độc đoán. Ít ai nhận thấy đằng sau những điều ấy là một chân trời vô hạn của tình yêu và hy sinh. Ta tự hỏi mình về vết chân chim in hằn trên trán cha, hay cái giọng nói rã rời nơi môi miệng cha. Cái cường tráng mạnh mẽ của cha năm xưa dường như đã bị tuổi thơ và tương lai của ta cướp đi mất. Ngày ngày, cha cặm cụi chắt chiu để mong con cái đủ cơm ăn, đủ áo mặc. Dường như tất cả những tình thương và ngọt ngào được cha giấu chặt trong tim. Người cha nào cũng có những khổ tâm của riêng mình. Ai lại chẳng muốn hỏi han, ôm ấp, vỗ về con cái. Nhưng có những nỗi lòng, có những bài học mà có khi phải đến khi cha của mình mất, người ta mới có thể hiểu được. Người cha dạy ta sự cứng rắn. Các ngài không phải là người mềm yếu, dễ đầu hàng và tình cảm. Người cha biết ra sức sửa dạy, nhưng cũng tìm mọi cách để che chở cho con mình. Thật tốt biết bao khi người cha sửa dạy mà lại không làm mất mặt con mình. Một người cha bảo rằng, đôi khi con cũng phải đánh các con mình một chút, nhưng không bao giờ con đánh trên mặt của chúng, vì sợ chúng mất phẩm giá. Ông để ý đến phẩm giá, lòng tự trọng của con mình. Ông phải phạt con, nhưng là một cách đúng mực để nó tiếp tục tiến bước. Người cha dạy cho ta sự thẳng thắn. Ông can đảm với đời và cũng can đảm với chính con cái mình. Người cha đã dạy con mình những điều nó không biết, sửa chữa các lầm lỗi mà nó không thấy. Ông đã làm cho nó cảm nhận được tình thương sâu thẳm và kín đáo mà có lẽ lúc còn trẻ và thiếu chín chắn nó không muốn thừa nhận. Nó đã không hiểu được sự cứng rắn và thẳng thắn khi nó chỉ muốn có được sự đồng lõa và che chở. Chính ông đã phải can đảm sống giữa chọn lựa của tình cảm và oán hờn. Ông phải mang gánh nặng của việc bị hiểu lầm không thể tránh khỏi, và nhiều khi cũng rất khó để có thể nói cho con mình hiểu. là một người đàn ông, ông hiểu ông phải trả giá thế nào cho gia tài của sự thẳng thắn và cương trực. Nhưng ông sẽ được an ủi và vui mừng rất nhiều nếu con cái mình cũng sống khôn ngoan, thẳng thắn, can đảm và cương trực. Và niềm vui ấy xoa dịu, vượt trên tất cả những hiểu lầm và tổn thương. Người cha thẳng thắn và cứng rắn, nhưng ông cũng cần lắm sự kiên nhẫn. Những người con cần một người cha biết chờ đợi và tha thứ từ sâu thẳm con tim. Con cái cần thấy một người cha chờ đợi khi nó thất bại trở về. Mặc dù nó sẽ làm mọi cách để không thấy ông và cũng chẳng muốn thừa nhận thất bại, nhưng nó cần ông. Người cha trưởng thành luôn độ lượng, tha thứ, kiên nhẫn và chờ đợi. Chúng ta hãy xin Thánh cả Giuse cầu nguyện cách đặc biệt cho những người cha, để các ngài trở thành những người gìn giữ và là trung gian cho các thế hệ trẻ về lòng tốt và sự công bằng. Và nếu các ngài đã qua đời dưới sự che chở của Thiên Chúa như một người con, ta cũng cầu nguyện cho người cha của mình được lên thiên đàng như em nhỏ phố Corviale. Phần mình là một người con, một người vợ, một người bạn, một tu sĩ hay một linh mục. Ta cũng xin cho mình biết đồng hành với những người cha trong lời cầu nguyện, để họ luôn gìn giữ các thế hệ tương lai. Gia đình ngày nay thực sự cần những người cha tốt. Ước gì ông luôn ở cùng gia đình, gần gũi với vợ con. Ước chi ông gần gũi con cái trong hành trình làm người của chúng. Khi chúng chơi đùa hay khi chúng làm việc, khi chúng vô tư hay khi chúng lo lắng, khi chúng nín lặng hay khi chúng có thể nói ra, khi chúng liều lĩnh hay khi chúng sợ hãi, khi chúng đi sai và khi chúng tìm trở lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.